ngày 13 tháng 1, Thánh Hilario, giám mục tiến sĩ. Thánh Hilario sinh năm 320 tại Poitiers, nước Pháp, trong một gia đình quý tộc. Từ bé, Ngài đã được hấp thụ một nền giáo dục tốt. Các môn học mà thánh nhân ưa thích là văn chương, thi ca, nhất là triết lý. Việc học tập của Ngài luôn được đào sâu cho tới cùng là Thiên Chúa. Ngài nhận định rằng hạnh phúc thật của con người không phải là việc thú vui đời này, dù chúng thanh cao đến mấy đi nữa. Trái lại, hạnh phúc thật là được sống cho chân lý ở một cuộc sống khác với cuộc sống đặt trên trần gian này. Chính thánh nhân kể lại cuộc khám phá của mình từ môi trường ngoại giáo. Chúa đã dẫn đưa tôi tới một xóm chân thực giữa bao nhiêu hệ thống triết lý và tư tưởng khác nhau. Tôi vẫn ưu tư tìm đến Chúa bằng con đường ngay thật. Chắc chắn hữu thể thần linh vĩnh cửu phải là đơn thuần và thật nhất. Không có gì là không bắt nguồn tự hào. Vạn vật đều phải thờ tự hào. Xác tín rằng phải có Chúa, Ngài còn suy nghĩ về các phẩm tính thần linh của Chúa. Nếu một công trình vượt quá trí khôn chúng ta, thì nhà nghệ sĩ thần linh còn trỗi vượt công trình đó thế nào? Vậy phải nhận biết rằng Thiên Chúa tuyệt mỹ và chúng ta chỉ cảm nhận mà chúng ta không thể thấu hiểu nổi. Nhờ đó, Ngài nhận biết Thiên Chúa chân thật, tốt lành và đã xin gia nhập đạo cùng với cả gia đình. Xác tín rằng phải có Chúa, Ngài còn suy nghĩ về các phẩm tính thần linh của Chúa. Nếu một công trình vượt quá trí khôn chúng ta, thì nhà nghệ sĩ thần linh còn trội vượt công trình đó thế nào? Vậy phải nhận biết rằng Thiên Chúa tuyệt mỹ và chúng ta chỉ cảm nhận mà chúng ta không thể thấu hiểu nổi. Trong khi còn mê man suy nghĩ như thế, thánh nhân bỗng gặp được một cuốn kinh thánh. Ngài đọc được đoạn văn trên, Chúa hiện ra với Môsê và tự bày tỏ: ta là đấng thiện hữu. Ngài sung sướng với khám phá này: tôi vui thỏa với danh hiệu mà Thiên Chúa đã tỏ ra cho Môsê. Thánh danh ấy vừa biểu lộ một quan niệm sâu xa về Thiên Chúa, lại vừa tầm với trí óc con người. Từ đó, thánh nhân say mê nghiên cứu thánh kinh, nhất là các sách tiên tri với những đoạn đan báo về đấng thiên sai. Trong các sách tin mừng, Ngài thích nhất tự ngôn của tin mừng theo thánh Gioan: chí tôn học biết và Thiên Chúa vượt quá điều nó dám ước mong. Lòng tôi run rẩy bồn chồn vì vui sướng trước giáo thuyết về Thiên Chúa ba ngôi và trước lời mời gọi tái sinh nhờ đức tin. Ngài sống đạo đức gương mẫu, và mặc dù có gia đình, Ngài được phong chức linh mục tại chính quê hương là Poitiers. Vợ Ngài chỉ còn gặp lại Ngài tại bàn thánh và coi Ngài như một người anh. Nhân đức và trí khôn ngoại hạng còn đưa Ngài tới chức giám mục cai quản địa phận Poitiers năm 350. Lúc ấy, lạc giáo Ario nổi lên như vũ bão trong giáo hội. Vua Constantino ủng hộ lạc giáo và tiếp tay cho cuộc bắt hại. Thánh Athanasio bị bắt lâu đài. Thánh Hilario đứng lên lãnh đạo công cuộc bảo vệ đức tin chân chính. Ngài triệu tập một công đồng để lên án hai giám mục theo lạc giáo. Công đồng cử Ngài đi thương thuyết với nhà vua. Sứ mệnh của Ngài được đáp lại bằng cuộc lưu đày năm 356. Chấp nhận gian khổ, Ngài tuyên bố: người ta có thể bắt các giám mục lâu đài, nhưng có thể trục xuất chân lý được không? Tại đây, Ngài viết khảo luận về Thiên Chúa ba ngôi để bảo vệ thiên tính của Đức Chúa Giêsu. Ngài nói: tôi không bảo vệ được đức tin bằng lời giảng dạy, thì tôi rao truyền Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật bằng sách vở. Ngài viết: lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, con ý thức rằng con phải hiến dâng công việc chính trong đời con cho cha, để tâm tư và ngôn ngữ của con phải nghĩ và nói về cha. Bởi vì ơn ngôn ngữ mà cha đã ban cho con chẳng làm gì ích lợi cho con hơn là được làm để phục vụ cha bằng cách rao giảng và trình bày cha là đấng nào. Cha là Chúa Cha, cha là con một Thiên Chúa. Con phải trình bày điều đó cho thế gian chưa nhận biết và cho kẻ lạc giáo đã chối bỏ. Chúng con trông cậy cha kích thích bước đầu tiên của công việc khó khăn này, không ngớt ban thành công để cổ võ cho tham dự vào công việc của các ngôn sứ và các tông đồ, để chúng con hiểu lời các ngài, đúng ý của các ngài, và dùng đúng những từ ngữ để diễn tả các thực tại mà các ngài đã an chỉ. Vì chúng con phải nói về những điều mà các ngài đã tuyên xưng trong mầu nhiệm, tức là về cha là Thiên Chúa vĩnh cửu. Một mình cha không bao giờ sinh ra. Một mình Chúa Giêsu đã sinh ra bởi cha từ đời đời. Không được tưởng có nhiều Thiên Chúa, mặc dầu có sự khác biệt thật sự. Cũng không được bảo người đã chẳng được sinh ra bởi cha là Thiên Chúa duy nhất. Và cũng không được nói ngài chẳng phải là Thiên Chúa thật, vì người đã sinh ra bởi cha là Thiên Chúa thật. Ngài dùng thư từ liên lạc với giáo sĩ và giáo dân trong giáo phận với những lời lẽ thân tình và đầy lòng xót mến. Ngài Khumua, hoàng đế cho triệu tập công đồng Seleucia, may mắn ngài cũng được mời dự. Tại đây ngài đã dùng hết tài hùng biện và trí thông minh để chống lạc giáo, bảo vệ đức tin chân chính. Không chịu nổi ảnh hưởng của ngài, bọn theo lạc giáo đã can thiệp để ngài về quê hương cho rảnh nợ. Thế là năm 360, đức giám mục Hilario được trở về Poitiers. Cuộc hồi hương của thánh nhân là niềm vui cho toàn dân, chứ không riêng gì cho giáo phận Poitiers. Thánh Hieronymo đã nói, toàn dân Aulès ôm hôn vị anh hùng, tay mang ngàn vạn thuế trở về. Trong đoàn người đông đảo đón mừng người cha già, phải kể đến một người lính trẻ tên là Martino. Lúc ấy, Martino đang sống ẩn dật ở Gallinaria và sau này sẽ làm thánh giám mục. Ngày về của giám mục già còn được ghi dấu bằng một phép lạ nhãn tiền. Một bà mẹ khóc lóc ôm một đứa con mới chết gặp ngài, tha thiết xin thánh nhân cứu sống con mình, ít ra để nó được rửa tội. Cảm thông nỗi niềm đau đớn của thiếu phụ, ngài quỳ gối cầu nguyện và da thịt đứa trẻ dần dần đỏ hồng rồi sống lại. Tuy tuổi già sức yếu, về đến giáo phận, công việc trước nhất của thánh nhân là chỉnh đốn lại những hậu quả thảm hại do lạc thuyết gây ra. Ngài củng cố lại hàng giáo sĩ, kêu gọi giáo dân học hỏi lời Chúa, sống theo tin mừng của Chúa. Lòng nhiệt thành đã đưa ngài tới tận Milan, khiến bọn lạc giáo kinh hoàng và làm áp lực bắt ngài phải trở lại Poitiers. Thánh nhân thông giỏi kinh thánh, ngài viết nhiều sách giải thích thánh vịnh và phúc âm thánh Matthew và phổ biến rộng rãi trong toàn giáo phận. Những năm cuối đời, thánh nhân dành để cho việc cầu nguyện và sám hối. Ngài cầu nguyện liên lỉ và không bao giờ bước lên bàn thờ dâng thánh lễ mà chẳng xét mình xưng tội trước. Ngài nói, ngày nào không xưng tội được, tôi thấy mình bất xứng, không đáng dâng của lễ cho Chúa. Những ngày đó đối với tôi là những ngày tan chế sầu buồn. Ngày 13 tháng Giêng năm 386, ngài đã qua đời. Người ta kể lại rằng, lúc thánh nhân từ trần, một luồng sáng chói chang khắp phòng. Ngày 10 tháng 1 năm 1852, theo lời thỉnh cầu của nhiều giám mục, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 phong ngài lên bậc tiến sĩ hội thánh. Ngài là vị tiến sĩ đầu tiên ở Gaules. trích khảo luận của Thánh Hilario về Thánh Vịnh. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Quả thật, anh em được sống vui vầy bên nhau thì ngọt ngào và tốt đẹp. Bởi vì khi chung sống hòa hợp với nhau là quy tụ thành cộng đoàn hội thánh. Có sống ý hợp tâm đầu trong đức ái thì mới gọi là anh em. Trong thời kỳ các tông đồ mới bắt đầu rao giảng, chúng ta đọc thấy rằng điều quan trọng hơn cả là bây giờ tất cả các tín hữu chỉ có một lòng một ý. Quả vậy, thật là xứng hợp với dân Thiên Chúa khi họ quy tụ với nhau như anh em cùng một cha, hợp nhất trong cùng một thánh thần, sống hòa thuận với nhau dưới một mái nhà, đối xử với nhau như các bộ phận trong cùng một thân thể. Anh em sống hòa hợp với nhau thì thật là ngọt ngào và tốt đẹp. Tác giả Thánh Vịnh đã dùng hình ảnh sau để so sánh sự ngọt ngào và tốt đẹp đó. Như dầu quý đổ trên đầu xuống râu, xuống cổ áo chầu Aaron, dầu sức cho ông Aharon gồm nhiều hương liệu. Người ta sức dầu này để ông được tấn phong làm tư tế. Thiên Chúa đã lấy làm ưng ý khi sức dầu tấn phong này trước hết cho tư tế của người. Người cũng muốn Chúa chúng ta được sức dầu cách vô hình hơn là các đồng liêu. Chính việc sức dầu tấn phong đó không diễn ra theo kiểu cách trần gian. Chúa chúng ta được sức dầu không phải bằng dầu đựng trong sừng như các vua Chúa xưa, nhưng bằng dầu thơm hoan lạc. Cuối cùng, sau nghi thức sức dầu đó, theo luật Môsê, ông Aharon có biệt danh là người được sức dầu. Vậy, cũng như dầu ấy sức tới đâu dập tắt được đam mê của lòng người tới đó, thì cũng vậy, nhờ đức ái như dầu thơm, sự hòa hợp tỏa ra từ chúng ta chẳng khác gì lan hương ngọt ngào bay lên trước nhan Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô nói, chúng tôi là hương thơm của Đức Kitô. Do đó, Thiên Chúa lấy làm ưng ý khi trước kia ông Aharon được sức dầu tấn phong làm tư tế, thì nay anh em được sống vui vầy bên nhau cũng là điều ngọt ngào và tốt đẹp. Dầu quý đổ từ trên đầu xuống râu. Râu là để làm đẹp cho phái tu mi nam tử. Quả thật, trong Đức Kitô chúng ta không được làm trẻ con. Chỉ trừ ở điểm này, như có lời nói, về mặt ác ý, sống như trẻ con thì được, nhưng về mặt cảm nghĩ thì không. Thánh Phaolô nói, mọi người không có đức tin đều là trẻ con, vì họ yếu không dùng được thức ăn đặc, nhưng còn phải cần đến sữa. Thật vậy, người nói, tôi đã cho anh em uống sữa chứ không dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn không chịu nổi. Trích khảo luận Chúa Ba Ngôi của Thánh Hilario. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, mọi tư tưởng và lời nói để rao giảng về Ngài. Không gì có thể mang lại cho con phần thưởng lớn lao hơn là biết dùng tài ăn nói Ngài đã ban cho để phục vụ Ngài. Nhờ lời rao giảng, con sẽ cho người ta thấy Ngài là ai. Là Cha, Cha của con một cũng là Thiên Chúa. Con sẽ chứng tỏ điều ấy cho thế gian chưa nhận biết Ngài, hoặc cho kẻ rối đạo đã chối bỏ Ngài. Trong vấn đề này, ý chí của con chỉ đóng một vai trò nhỏ. Con còn phải cầu xin ơn Ngài xót thương và trợ giúp. Xin Ngài dùng luồng gió của Thánh Thần mà thổi căng cánh buồm là lòng tin và lời tuyên xưng của chúng con. Và một khi chúng con đã lên đường rao giảng, xin đẩy chúng con mau mau tiến bước. Quả thật, Đấng đã nói lời cam kết sau đây không hề thất tín với chúng con. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Chúng con là những người túng thiếu, chúng con xin những điều chúng con cần. Chúng con sẽ kiên trì tìm hiểu những lời các ngôn sứ và các tông đồ của Chúa đã nói. Chúng con sẽ gõ mọi cửa, đưa chúng con đến kho tàng hiểu biết vốn được giữ kỹ. Còn phần Chúa sẽ ban cho điều chúng con xin, tỏ cho thấy điều chúng con tìm, và mở cửa cho khi chúng con gõ. Quả thật, chúng con sống trong sự ươn ái vì tính trễ nại tự nhiên. Do tinh thần yếu nhược, chúng con bị co cụm trong vòng kiềm tỏng của sự rốt nát, nên không được về với Chúa. Nhưng nhờ học hỏi đạo lý của Chúa, chúng con nhận ra Ngài, và nhờ vâng phục đức tin, chúng con thắng được tính tự nhiên. Vậy, chúng con trông đợi Cha thôi thúc công việc cam go này ngay từ những bước khởi đầu, đẩy mạnh cho mỗi ngày một thăng tiến, và kêu gọi chúng con tham dự vào tinh thần của các ngôn sứ và các tông đồ. Nhờ thế, chúng con hiểu lời của các Ngài theo nghĩa các Ngài muốn nói, và cố dùng những từ ngữ chính xác để diễn tả đúng ý nghĩa những điều được trình bày. Thật vậy, chúng con nói đến những mầu nhiệm Ngài đã gieo giảng. Cha là Thiên Chúa hằng hữu, là Cha của con một cũng là Thiên Chúa hằng hữu. Cha là Thiên Chúa độc nhất, chẳng do ai sinh ra. Và Đức Giê-xu là Chúa duy nhất, sinh bởi Cha từ trước muôn đời. Vậy, xin Cha tỏ cho chúng con ý nghĩa của lời Kinh Thánh, ban ánh sáng cho chúng con hiểu biết, dạy chúng con dùng lời lẽ xứng đáng để diễn tả và giữ chúng con trung thành với chân lý. Xin giúp chúng con nói lên điều chúng con tin nhờ các ngôn sứ và các tông đồ. Xin giúp chúng con nhận biết Ngài là Cha và Thiên Chúa độc nhất. Giờ đây, để chống lại những kẻ lạc giáo, chúng con tôn vinh Cha là Thiên Chúa, nhưng không phải là Thiên Chúa đơn độc. Chúng con rao giảng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, nhưng không phải là Chúa giả. Tin mừng nét.